Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 8 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Bảy ngày 8 tháng 11 năm 2014, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Ngoại trưởng Trung Quốc và Nhật Bản gặp nhau tại Bắc Kinh. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry nói Mỹ đồng ý trao đổi thông tin với Nga về Ukraine. Và Tổng thống Barack Obama cho phép đưa thêm 1.500 binh sĩ Mỹ đến Iraq.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, Linh Đan sẽ gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Tiếp theo là chuyên mục Đời sống văn hóa do Hoài Hương phụ trách. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản đã gặp gỡ chính thức với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc tại Bắc Kinh lần đầu tiên sau hơn 2 năm giữa lúc các nỗ lực ngoại giao đang được đẩy mạnh để hạ giảm căng thẳng giữa hai nước. Ngoại trưởng Nhật Fumio Kishida và Ngoại trưởng Vương Nghị của Trung Quốc đã gặp nhau hôm thứ Bảy, mở ra khả năng cho cuộc gặp gỡ thượng đỉnh giữa nguyên thủ của hai nước bên lề Hội nghị Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương sẽ khai mạc tại Bắc Kinh vào thứ Hai. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry phát biểu tại Bắc Kinh rằng ông hoan nghênh việc hạ giảm căng thẳng giữa hai nước.
This agreement is a beginning. It's not an end. It's the outline of steps.
Ngoại trưởng Kerry nói thỏa thuận này là sự khởi đầu chứ không phải đã hoàn thành. Thỏa thuận này vạch ra những bước cần thiết phải được thực hiện để thực sự định rõ những mối căng thẳng nhất định nào cần phải được giải quyết. Do đó sẽ phải có thời gian để đạt được thêm một chút thành quả tích cực, nhưng chúng ta chắc chắn phải hoan nghênh nỗ lực ban đầu này. Chúng tôi cho rằng diễn biến này rất tích cực và hy vọng nó sẽ dẫn đến những xác quyết to lớn hơn và sẽ hạ giảm hơn nữa các mối xung đột và căng thẳng trong khu vực. Nhật Bản và Trung Quốc hôm thứ Sáu đồng ý với nhau thành lập một cơ chế ngoại giao để tránh leo thang tranh chấp về một nhóm hải đảo không có người ở. Thỏa thuận đạt được tại một cuộc họp ở Bắc Kinh giữa Ủy viên Hội đồng Nhà nước Trung Quốc Dương Khiết Trì với Cố vấn về An ninh Quốc gia của Thủ tướng Nhật Bản là ông Shotaro Yati. Trung Quốc ra một thông cáo nói rằng hai bên thừa nhận có những khác biệt về quan điểm liên quan đến tình huống căng thẳng trong mấy năm qua về nhóm hải đảo mà Nhật gọi là Senkaku, còn Trung Quốc gọi là Điếu Ngư. Các giới chức cho hay hai bên đồng ý từng bước nối lại các cuộc đối thoại về chính trị, ngoại giao và an ninh và nỗ lực xây dựng sự tin tưởng chính trị với nhau. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry nói rằng Hoa Kỳ và Nga đồng ý trao đổi thông tin với nhau về những diễn biến ở Ukraine. Ngoại trưởng Kerry hôm thứ Bảy nói với các phóng viên báo chí tại Bắc Kinh, nơi ông có mặt để dự hội nghị APEC, rằng cho dù có những bất đồng về những gì đang xảy ra ở Ukraine, Washington và Moscow sẽ trao đổi một số thông tin với nhau liên quan đến vấn đề đó. Liên quan đến các lệnh chế tài đối với Nga, Ngoại trưởng Mỹ nói cách giải quyết nào mà Moscow chọn lựa đối với Ukraine sẽ là quyết định điều gì sẽ xảy ra trong trường kỳ. Ông cũng bày tỏ mong muốn rằng thỏa thuận ngừng bắn giữa chính phủ Kiev và những người nổi dậy thân Nga ở khu vực dọc biên giới phía đông của Ukraine sẽ tiếp tục có hiệu lực. Ông Kerry phát biểu như vậy sau một cuộc họp ngắn với Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov, người đã tránh các câu hỏi của phóng viên báo chí về sự dính líu của quân đội Nga tại Ukraine. Ông Lavrov chỉ phát biểu liên quan đến thỏa thuận ngừng bắn mà ông nói là để cho hai bên, chính phủ Ukraine và những người nổi dậy đúc kết việc ngừng bắn.
The ceasefire has been signed between the rebels and the government. It's for them to finalize the disengagement.
Ông Lavrov nói, thỏa thuận ngừng bắn được ký kết bởi phe nổi dậy và chính phủ Ukraine. Hãy để cho các bên ký kết đó đúc kết lằn ranh hưu chiến mà họ đang làm. Hôm thứ Sáu, NATO cho hay họ thấy số xe bọc thép gia tăng phía bên Nga ở khu vực biên giới với Ukraine. Các nguồn tin của NATO nói rằng hình như các xe quân sự này không có người. Tuy nhiên, một phát ngôn viên nói rằng hình ảnh này cho thấy khả năng của một sự tăng cường đáng kể vũ khí hạng nặng cho các phần tử đòi ly khai ở Ukraine. Trước đó, Ukraine nói rằng Nga đã đưa mấy chục chiếc xe tăng, vũ khí hạng nặng, đạn dược và binh lính vào khu vực miền đông Ukraine, nơi được Điện Kremlin hậu thuẫn. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama cho phép quân đội Mỹ triển khai thêm 1.500 binh sĩ ở Iraq trong khuôn khổ của sứ mạng chiến đấu chống các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo. Các giới chức tòa Bạch Ốc cho hay các binh sĩ này sẽ không làm nhiệm vụ tác chiến nhưng sẽ giúp huấn luyện cho các lực lượng Iraq và các lực lượng của người Kurd để chống lại nhà nước Hồi giáo. Tổng thống Obama cũng sẽ yêu cầu Quốc hội chuẩn chi cho 5,6 tỷ đô la để tài trợ cho chiến dịch này. Các giới chức cấp cao của chính quyền nói rằng trong ngân sách được yêu cầu này có một ngân khoảng 1,6 tỷ đô la dùng để mua sắm thiết bị và chi tiêu cho việc huấn luyện các lực lượng Iraq. Phát ngôn viên Ngũ Giác Đài, chuẩn đô đốc John Kirby nói, chúng tôi đến Iraq theo yêu cầu của chính phủ Iraq. Iraq cần chúng tôi đến đó. Iraq đã không cần chúng tôi ở lại đó sau năm 2011. Điều thứ hai là có một mối đe dọa rất cấp thời đối với nhân dân Iraq, chính phủ Iraq và các lực lượng Iraq. Một đe dọa mà họ cần phải đối phó ngay vào lúc này và họ thừa nhận là họ cần một sự giúp sức cho nỗ lực đó. Do đó, đây là một tình huống hoàn toàn khác và nếu chúng tôi được Quốc hội chuẩn chi cho ngân khoản mà chúng tôi yêu cầu, thì chúng tôi có thể đạt được nhiều tiến bộ trong mục tiêu này. Loan báo được đưa ra hôm thứ Sáu sau khi Tổng thống Obama họp với các nhà lãnh đạo Quốc hội. Ông Obama theo trong đợi đã thảo luận với các nhà lập pháp về yêu cầu ngân sách và mong muốn của ông là Quốc hội sẽ biểu quyết cho phép dùng quân sự để chống nhóm nhà nước Hồi giáo. Các giới chức Hoa Kỳ nói rằng số viện binh sắp được phái sang Iraq sẽ hoạt động tại các trung tâm đặt bên ngoài Baghdad và Erbil để cố vấn và hỗ trợ cho người Iraq. Một số quân nhân khác sẽ được phái đến những nơi khác trên khắp Iraq để huấn luyện cho các lực lượng của Iraq. The Voice of
America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington, trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Dân chúng tại thành phố Tacloban của Philippines hôm thứ Bảy đã đánh dấu một năm trận bão kinh hoàng Haiyan đã thay đổi mãi mãi diện mạo thành phố của họ. Còi hù rền vang nhắc lại những giây phút vào ngày thứ Bảy cách đây một năm khi bão Haiyan đã phá sập nhiều cộng đồng ở đây, khiến hơn 7.300 người thiệt mạng hoặc mất tích. Ước tính thiệt hại tổng cộng lên đến 13 tỷ đô la. Hàng ngàn người nay vẫn còn sống trong các lều trại cất tạm, nhưng với sự giúp sức của các nhà cấp viện nước ngoài, Tacloban hy vọng sẽ đưa nhiều người dân trở lại với nhà cửa ổn định của họ trước cuối năm nay. Các giới chức Pakistan cho hay ít nhất 17 phần tử chủ chiến bị hạ sát vào tối thứ Sáu khi họ tìm cách đột kích một chốt kiểm soát quân sự ở khu vực biên giới ở Tây Bắc nước này. Các giới chức quân sự nói rằng cuộc chạm súng nổ ra vào tối thứ Sáu tại quận bộ tộc Khyber nằm dọc biên giới với Afghanistan khi 60 phần tử chủ chiến tấn công các đồn an ninh ở khu vực Spin Qama. Sau vụ chạm súng dài mấy tiếng đồng hồ, quân đội đã đẩy lui những kẻ tấn công. Các giới chức nói rằng họ tìm thấy 17 thi thể của các phần tử chủ chiến bị hạ sát quanh khu vực vào sáng thứ Bảy. Mạng lưới Haqqani của các phần tử nổi dậy Afghanistan lâu nay sử dụng khu vực Bắc Waziristan để mở những cuộc tấn công xuyên biên giới nhắm vào các lực lượng liên quân. Tuy nhiên, tư lệnh lực lượng hỗ trợ quốc tế tại Afghanistan, Trung tướng Joseph Anderson, tuần trước thừa nhận rằng cuộc hành quân của các lực lượng Pakistan đã gây được nhiều thiệt hại và gián đoạn cho các căn cứ của các phần tử chủ chiến, làm suy yếu khả năng của bọn chúng mở các cuộc tấn công bên phía biên giới Afghanistan. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama kêu gọi người dân Mỹ làm phần việc của mình trong tinh thần tôn vinh các cựu chiến binh. Chuẩn bị chào đón ngày cựu chiến binh vào thứ Ba tới, Tổng thống Obama dùng bài diễn văn hàng tuần hôm thứ Bảy để tri ân các nam nữ quân nhân đã phục vụ cho đất nước. Ông nói rằng, những người đã chấp nhận rủi ro đến tính mạng để bảo vệ cho tự do của tất cả nhân dân Mỹ phải có được sự chăm sóc mà họ cần và có được những cơ hội mà họ xứng đáng được nhận sau khi họ xuất ngũ. Tổng thống Obama nói rằng, chiến tranh kết thúc chỉ là khởi đầu nghĩa vụ của đất nước đối với những người đã phục vụ cho đất nước và gia đình của họ là những người đã hy sinh lớn lao cho nước Mỹ. Tổng thống Obama kêu gọi gia tăng các nỗ lực về chăm sóc sức khỏe, hồi phục chấn thương, tạo công ăn việc làm và mở ra cơ hội giáo dục cho các cựu chiến binh. Trong diễn văn đáp từ hôm thứ Bảy, Chủ tịch Hạ viện John Boehner cũng vinh danh các cựu chiến binh của quốc gia. Ông nói rằng trong khi chúng ta nghĩ đến sự hy sinh của họ, chúng ta hãy thề sẽ thực hiện những lời hứa mà chúng ta đã hứa với họ và với gia đình của họ.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Tiếp nối chương trình, Linh Đan sẽ gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần này trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ.
Chào mừng các bạn đến với chương trình top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Tuần này có một sự bất ngờ thú vị khi có giọng ca nam lọt vào top 5 và phá vỡ sự thống trị của các giọng ca nữ trong suốt 7 tuần qua. Các bạn biết đó là ai không? Đó là một nhóm nhạc đang rất được yêu chuộng và họ đã có những đĩa đơn chiếm vị trí số 1 trên bảng xếp hạng. Đó chính là Maroon 5 với Animals, những con thú. Bài hát này nhảy 2 bậc lên vị trí thứ 5 để thay thế cho Black Widow của Iggy Azalea và Rita Ora. Animals là bài hát nằm trong album studio thứ 5 của nhóm nhạc này. Bài hát do Adam Levy, giọng ca chính của ban nhạc, đồng sáng tác với Benny Blanco và Shabak, cũng là người sản xuất bài hát này. Animals được chọn là bài hát chủ đề trong bộ phim hành động The Maze Runner, Vòng trượt mê cung. Tuần trên bảng xếp hạng kể từ khi ra mắt, Animals đã giành được vị trí dẫn đầu trong hạng mục Airplay dành cho mức độ phổ biến của ca khúc trên sóng radio. Các bạn đã xem video clip của bài hát này chưa? Vô cùng nóng bỏng. Nhân vật chính trong đoạn video clip này không ai khác, đó chính là Adam Levine và cô vợ là người mẫu của Victoria's Secret. Hai người đã xuất hiện trong những cảnh phim hoang dã và nóng bỏng trên nền nhạc punk rock. Ở vị trí thứ tư là bao cô gái xinh đẹp Jessie J, Ariana Grande và Nicki Minaj với Bang Bang. Bài hát này trượt một bậc từ vị trí thứ ba ở tuần trước. Bang Bang được coi là bài hát đánh dấu sự trở lại của Jessie, giọng ca chính trong bài hát này sau một thời gian vắng bóng. Cô ca sĩ người Anh này vừa cho ra mắt album mới có tên Sweet Talker, người nói ngọt ngào, và Bang Bang là một bài hát nằm trong album này được tung ra cuối tháng trước. Giọng ca khỏe và kỹ thuật của Jessie được coi là yếu tố chính cho sự thành công của bài hát này. Bài hát này đã được Ariana trình diễn trong lễ trao giải nhạc đồng quê thường niên được tổ chức tối hôm thứ Tư tại Nashville, Tennessee. Vì cả Jessie và Nicki đều không tham dự được nên Ariana đã hát cùng nhóm Little Big Town trong một sự phối hợp mới của nhạc đồng quê và pop, màn trình diễn còn ấn tượng bởi hiệu ứng của ánh sáng đèn neon. Ở vị trí thứ ba giờ đây là cô ca sĩ Thụy Điển Tove Lo với Habit Stay High. Bài hát này tiến lên một bậc và đây là vị trí cao nhất của cô trên bảng xếp hạng đĩa đơn của Billboard. Bài hát nằm trong album đầu tay của Lovie có tên Queen of the Clouds, nữ hoàng của những đám mây, là tự sự của cô ca sĩ cư dân Stockholm này về một mối tình tan vỡ và cô đang tìm cách vượt qua nỗi đau đó bằng ma túy. Nhưng ngoài đời, Tove nói rằng để giữ cho mình hưng phấn, cô tìm đến cà phê, những giấc ngủ và tình yêu. Hạng mục Airplay dành cho nhạc pop, Tove đã nhảy 4 bậc lên vị trí cao nhất với bài hát này và nó đã trở thành bài hát thứ 7 giành vị trí quán quân trong lần đầu ra mắt trong năm nay. Trước đó có Meghan Trainor với All About That Bass, Charlie XCX với Boom Boom Clap, Sam Smith với Stay With Me, Magic với Root và Iggy Azalea với Fancy. Tove đang được xem là một ngôi sao nhạc pop của Thụy Điển trên con đường tỏa sáng trong lạc nhạc quốc tế. Vị trí số 2 vẫn không ai khác, đó là Taylor Swift với Shake It Off rũ bỏ. Thêm một tuần nữa, Taylor đứng vững ở vị trí Á quân. Album mới nhất của Taylor vừa mới ra mắt có tên 1989 là album thứ 5 của cô, đang có mức tiêu thụ khá cao. Có đến hơn 1,2 triệu bản được tiêu thụ trong tuần đầu tiên ra mắt. Điều này cho thấy ngành công nghiệp âm nhạc không phải là đang thoái trào và Shake It Off là bài hát chính trong album này. Taylor đã quá bận rộn quảng bá cho album mới này của cô ở Nhật Bản nên không thể ngay lập tức ăn mừng thành công này. Đây là mức tiêu thụ kỷ lục kể từ năm 2002 đến nay và cô đã trở thành nghệ sĩ đầu tiên có doanh thu bán album ở mức 1 triệu bản 3 lần liên tiếp. Trong phần trả lời phỏng vấn Yahoo Music, Taylor đã nói cô vẫn luôn mơ về điều này, rằng liệu cô sẽ lần thứ 3 đoạt doanh thu 1 triệu bản không, và giấc mơ của cô đã thành hiện thực. Vị trí đầu bảng vẫn thuộc về Meghan Trainor với All About That Bass. Đây đã là tuần thứ 8 Meghan giữ vị trí cao nhất của Top 100 trên Billboard. Thật là một kỳ tích phải không, nhất là với một bản nhạc đầu tay của một cô ca sĩ trẻ. Meghan nói rằng cô không có ý định trở thành ca sĩ, và ngay từ đầu cô chỉ muốn trở thành một người sáng tác nhạc. Cô cũng đã không bao giờ có ý định biểu diễn bài hát này. Nhưng hãy nghe Meghan hát nhé. Khi Meghan ghi âm bản demo của bài hát này, nhà sản xuất nhạc nổi tiếng L.A. Wright đã mến mộ ngay giọng ca của cô. Đó chính là lý do tại sao cô trở thành ngôi sao của ngày hôm nay. Cô đã tỏa sáng trong đêm trao giải nhạc đồng quê ở Nashville tối hôm thứ Tư khi có một màn trình diễn không tì vết với giọng ca nhạc đồng quê vừa đoạt giải Miranda Lambert. Đó cũng là một cơ hội tuyệt vời để Meghan phô diễn giọng ca trữ tình của cô trong bản phối khí theo phong cách đồng quê của All About That Bass. Và đó là 5 vị trí dẫn đầu của tuần này. Hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau với một bảng xếp hạng mới nhất.
Thưa quý vị, thoạt nghe như truyện tiểu thuyết hư cấu, một thanh niên người Mỹ thực hiện một chuyến phiêu lưu vòng quanh thế giới Ả Rập bằng xe mô tô, để rồi cuối cùng cầm súng chiến đấu bên cạnh những người Libya nổi dậy để lật đổ nhà độc tài Muammar Gaddafi. Đó là một câu chuyện có thật và là nội dung của một bộ phim tài liệu khác thường. Một đời sống văn hóa do Hoài Hương phụ trách tuần này xin được dành để giới thiệu với quý vị bộ phim tài liệu mang tựa đề Point and Shoot, dựa trên bài viết của thông tín viên Carolyn Weaver của đài VOA.
Heard him say I am no hero, I'm here 'cause I have to be, but I will stand beside you and fight for liberty.
Ở độ tuổi 25, Matthew Van Dyke vẫn còn sống ở nhà với mẹ. Trong một cố gắng nhằm chứng tỏ mình là một người tự lập, trưởng thành, anh mua một chiếc xe mô tô và lên đường trong một chuyến phiêu lưu trên khắp thế giới Ả Rập. Với ý định thực hiện một bộ phim thuộc loại phiêu lưu ký, Matthew quay phim cuộc hành trình qua các nước trong vùng. Anh giải thích rằng động cơ chính là để chứng tỏ cho chính anh và cho mọi người rằng anh là một người đàn ông có cá tính. Thế rồi nổ ra cuộc cách mạng được gọi là mùa xuân Ả Rập. Một cuộc cách mạng quét qua thế giới Ả Rập, các chế độ cầm quyền ở Tunisia và Ai Cập bị lật đổ. Liệu có sắp sửa đến lượt Libya? Anh Matthew Van Dyke giải thích.
During my travels, I made friends in Libya in 2008, and when the revolution started, I was in
Trong các chuyến du hành, tôi đã kết bạn với nhiều người Libya hồi năm 2008, và khi cuộc cách mạng khởi sự, tôi liên lạc hỏi thăm những người bạn của tôi trên mạng Internet và qua điện thoại. Họ kể cho tôi nghe những gì xảy ra cho bạn bè và những người thân của họ, và tôi nhận thức ra rằng Libya là một đất nước mà tôi yêu mến. Những người bạn Libya là những người mà tôi lo lắng muốn bảo vệ. Tôi không thể ngồi yên ở nhà, không làm gì cả, trong khi những điều đó đang xảy đến với họ.
Thế là không lâu sau đó, Matthew Van Dyke gia nhập phe nổi dậy. Anh bị thương và bị bắt làm tù binh. Anh trải qua gần 6 tháng trong một trong những nhà tù tệ hại nhất của nhà độc tài Gaddafi và có lúc tưởng rằng anh sẽ ở tù vĩnh viễn nếu không bị hành quyết. Sau khi ra khỏi nhà tù nhờ một vụ phá ngục, anh chỉ có một mục đích duy nhất.
Of course, I was going back to the front line. I, when I came to Libya, I told the men I was with I would stay until Libya was free.
Là dĩ nhiên là tôi sẽ trở lại chiến đấu ở tuyến đầu, vì như ta biết, vào lúc đó, thật ra chưa có gì thay đổi cả. Khi tới Libya, tôi đã hứa với những người bạn Libya sát cánh chiến đấu bên tôi rằng tôi sẽ ở lại với họ cho tới khi nào Libya được tự do. Mẹ tôi đã dạy tôi phải biết tôn trọng những lời hứa của mình, thế cho nên tôi sẽ ở lại và quyết không ra đi trước khi những tù nhân chiến tranh khác được phóng thích. Tôi sẽ không rời khỏi nơi này cho tới khi nào chúng tôi giành được phần thắng.
Matthew tiếp tục ghi hình những trải nghiệm của anh và của những chiến binh khác. Những người này đều biết sử dụng điện thoại cầm tay để tải lên những hình ảnh mà họ đã thu vào ống kính lên trang Facebook. Nhờ đó, đây là cuộc chiến đầu tiên mà hình ảnh do chính các chiến binh tham chiến ghi nhận để làm tài liệu. Matthew giải thích về nhiệm vụ của anh.
You know, my primary responsibility as a fighter was to the gun, not to the camera. But when there were lulls in the fighting or opportunities to also film, I did that on the side to.
Trách nhiệm chủ yếu của tôi trong tư cách là một chiến binh là trách nhiệm đối với súng ống chứ không phải đối với chiếc máy quay phim. Tuy nhiên, trong những lúc giao tranh tạm lắng hay khi tôi có cơ hội quay phim, ngoài việc chiến đấu, tôi cũng quay phim để các chiến hữu của tôi sau này có thể kể lại cho con cháu nghe là họ đã đánh bại được Gaddafi như thế nào. Mục đích là để ghi lại một sự kiện lịch sử. Nhưng ngoài ra, cũng do thói quen của tôi, lúc nào cũng chuẩn bị sẵn máy quay phim trong khi đang làm một việc gì đó. Cho nên có dịp là tôi lại quay những cảnh chung quanh để có sẵn mà dùng sau này.
Khi cuộc cách mạng ở Libya chấm dứt, Matthew Van Dyke hợp tác với đạo diễn Marshall Curry để dựng phim. Bộ phim này không còn đơn giản là một bộ phim xoay quanh những cuộc phiêu lưu của một chàng lãng tử lên đường để tìm chính mình nữa. Phim Point and Shoot đã đoạt được giải phim tài liệu xuất sắc nhất tại lễ hội điện ảnh Tribeca vào mùa xuân năm ngoái. Trong khi đó, Van Dyke lại vừa hoàn tất thêm một bộ phim ngắn mà anh đặt tên là Not Anymore về cuộc cách mạng tại Syria. Giờ đây, anh đang làm việc trong vai trò một nhà chiến lược độc lập, phục vụ các nhóm đang chiến đấu chống cả Tổng thống Syria Bashar al-Assad lẫn nhà nước Hồi giáo, tức ISIS. Matthew nói,
I'm taking everything I learned over the years, on the road in all the countries and in Libya especially.
Tôi đang đem tất cả những gì đã học hỏi được trong những năm qua làm hành trang trong cuộc hành trình của mình và tại tất cả các nước, đặc biệt là tại Libya, để tìm những phương cách mới và sáng tạo để áp dụng vào công cuộc đấu tranh chống nhóm nhà nước Hồi giáo cực đoan.
Giữa lúc bộ phim tài liệu Point and Shoot đang ra mắt khán giả tại các nhà hát trên khắp nước Mỹ, Van Dyke đang hoạch định chuyến đi thăm kế tiếp của anh tới Iraq vào tháng 12 tới đây, mang theo $15,000 mà anh vừa quyên góp được cho công tác cứu trợ nhân đạo cho người Kurd tại đây.
I spent most of the next days looking at the x-rays, talking about the options, and talking about sweet time. I asked him when it sank.
Đến đây cũng đã kết thúc chương trình Đời sống văn hóa của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương xin kính chào tạm biệt và xin gặp lại quý vị trong chương trình tối thứ bảy tuần tới, cũng trên làn sóng này của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ.
I heard him say I am no hero, I'm here 'cause I have to be, but I will stand beside you.
fight for liberty. 1 minute we were talking, the next he was gone. Just another fallen warrior to make the final journey.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản đã gặp gỡ chính thức với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc tại Bắc Kinh lần đầu tiên sau hơn 2 năm, giữa lúc các nỗ lực ngoại giao được đẩy mạnh để hạ giảm căng thẳng giữa hai nước. Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida và Ngoại trưởng Vương Nghị của Trung Quốc đã gặp nhau hôm thứ Bảy, mở ra khả năng cho cuộc gặp gỡ thượng đỉnh giữa nguyên thủ của hai nước bên lề Hội nghị Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, sẽ khai mạc tại Bắc Kinh vào thứ Hai. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry nói rằng Hoa Kỳ và Nga đồng ý trao đổi thông tin với nhau về những diễn biến ở Ukraine. Ngoại trưởng Kerry hôm thứ Bảy nói với các phóng viên báo chí tại Bắc Kinh, nơi ông có mặt để dự hội nghị APEC, rằng cho dù có những bất đồng về những gì đang xảy ra ở Ukraine, Washington và Moscow sẽ trao đổi một số thông tin với nhau liên quan đến vấn đề đó. Nói về các lệnh chế tài đối với Nga, Ngoại trưởng Mỹ nói cách giải quyết nào mà Moscow chọn lựa đối với Ukraine sẽ quyết định điều gì sẽ xảy ra trong trường kỳ. Ông cũng bày tỏ mong muốn rằng thỏa thuận ngừng bắn giữa chính phủ Kiev và những người nổi dậy thân Nga ở khu vực dọc biên giới phía đông của Ukraine sẽ tiếp tục có hiệu lực. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama cho phép quân đội Mỹ triển khai thêm 1.500 binh sĩ ở Iraq trong khuôn khổ của sứ mạng chiến đấu chống các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo. Các giới chức Tòa Bạch Ốc cho hay các binh sĩ này sẽ không làm nhiệm vụ tác chiến nhưng sẽ giúp huấn luyện cho các lực lượng Iraq và lực lượng của người Kurd để chống lại nhà nước Hồi giáo. Tổng thống Obama cũng sẽ yêu cầu Quốc hội chuẩn chi cho 5,6 tỷ đô la để tài trợ cho chiến dịch này. Các giới chức cấp cao của chính quyền nói rằng trong ngân sách được yêu cầu này có một ngân khoản 1,6 tỷ đô la dùng để mua sắm thiết bị và chi tiêu cho việc huấn luyện các lực lượng Iraq. Dân chúng tại thành phố Tacloban của Philippines hôm thứ Bảy đã đánh dấu một năm trận bão kinh hoàng Haiyan đã thay đổi mãi mãi diện mạo thành phố của họ. Còi hụ rền vang nhắc lại những giây phút vào ngày thứ Bảy cách đây một năm khi bão Haiyan đã phá sập nhiều cộng đồng ở đây khiến hơn 7.300 người thiệt mạng hoặc mất tích. Ước tính thiệt hại tổng cộng lên đến 13 tỷ đô la. Hàng ngàn người nay vẫn còn sống trong các lều trại cất tạm. Nhưng với sự giúp sức của các nhà cấp viện nước ngoài, Tacloban hy vọng sẽ đưa nhiều người dân trở lại với nhà cửa ổn định của họ trước cuối năm nay. Các giới chức Pakistan cho hay ít nhất 17 phần tử chủ chiến bị hạ sát vào tối thứ Sáu khi họ tìm cách đột kích một chốt kiểm soát quân sự ở khu vực biên giới ở Tây Bắc nước này. Các giới chức quân sự nói rằng cuộc chạm súng nổ ra vào tối thứ Sáu tại quận bộ tộc Khyber nằm dọc biên giới với Afghanistan. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama kêu gọi người dân Mỹ hãy làm phần việc của mình trong tinh thần tôn vinh các cựu chiến binh. Chuẩn bị chào đón ngày cựu chiến binh vào thứ Ba tới, Tổng thống Obama dùng bài diễn văn hàng tuần hôm thứ Bảy để tri ân các nam nữ quân nhân đã phục vụ cho đất nước.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.